Chương 673. Hy sinh vậy, Tôn Ngộ Không, ngươi có phải là anh hùng hay không? Câu hỏi này trước đây chưa bao giờ được ai hỏi Tôn Ngộ Không. Hắn là anh hùng sao? Hay rằng không phải anh hùng, chẳng phải là danh hiệu dành cho những người có công trạng to lớn hay sao? Tôn Ngộ Không ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đã từng làm được việc gì to lớn ư? Có vẻ như không. Hắn là một thành viên của yêu tộc, cũng từng là vua của yêu tộc. Nhưng những gì hắn làm lại mang đến tai họa diệt tộc cho yêu tộc. Tôn Ngộ Không như vậy, làm sao có thể được gọi là anh hùng đây? Nếu như hắn cũng được coi là anh hùng, vậy tất cả mọi người trên thế giới đều là anh hùng. Cười khổ lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói, ta cũng không phải là anh hùng gì. Không ai coi ta là tai họa cũng đã là may mắn lắm rồi. Trên thực tế, vì ta mà chết người còn nhiều hơn nhiều so với số người ta cứu được. Nếu như cứng đầu tính toán, ta chỉ có thể là một kẻ ác nhân. Vũ Minh không mấy quan tâm, hoặc tay ao nói, chuyện cũ trước kia đều không đáng nhắc tới. Nếu ngươi có thể giữ vững bản tâm đến giây phút cuối cùng và đưa ra lựa chọn chính xác, vậy Tôn Ngộ Không ngươi chính là anh hùng vô song. Tôn Ngộ Không tự nhiên không tin, chỉ coi lời Vũ Minh là lời an ủi mà thôi. Được rồi, thôi nói chuyện nhảm nhí nữa, ngươi còn việc gì muốn hỏi, cứ hỏi cho hết, sau đó chúng ta có thể bắt đầu. Thời gian cũng không còn nhiều. Tôn Ngộ Không gật đầu, suy nghĩ một chút, hắn đã nắm được sơ lược sự việc. Vũ Minh có lẽ cũng không biết nhiều hơn hắn, tuy nhiên, vẫn còn một điều Tôn Ngộ Không rất quan tâm. Vì vậy hắn vẫn mở miệng hỏi, ta muốn biết pho tượng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm thấy pho tượng đó có chút khác biệt. Ta cũng không biết, hơn nữa, pho tượng Như Lai kia vẫn nhắm mắt lại. Thông thường, những bức tượng đặc biệt sẽ không cho phép những bức tượng khác nhắm mắt. Vũ Minh dừng lại một chút rồi nói, tất cả pho tượng bên trong Thông Thiên Thánh Tháp này đều là một loại biểu tượng. Tất cả những người bị phệ linh trùng ký sinh từ Cửu Văn Chí Tôn trở lên đều sẽ có một pho tượng được lập ở đây, như một cách kết nối với phệ linh trùng trong cơ thể họ. Khi cần thiết, những người này sẽ được điều khiển trực tiếp từ trong Thông Thiên Thánh Tháp để thực hiện nhiệm vụ. Về cảm giác sống hay chết mà ngươi nói, kỳ thực không có gì. Toàn bộ Thông Thiên Thánh Tháp chỉ có duy nhất một pho tượng sở hữu bầu không khí tĩnh lặng đặc biệt, còn lại đều không có. Lý do là vì sau khi những pho tượng còn lại được tạo ra, những người bị ký sinh cũng không có gì đặc biệt. Nói cách khác, bên trong pho tượng kỳ thực giam giữ linh hồn của một cường giả nào đó, khiến cho người ta có cảm giác như họ còn sống. Tôn Ngộ Không chợt nói, vậy pho tượng đặc biệt không có sức sống kia là do không bị phệ linh trùng cướp đi linh hồn. Vũ Minh gật đầu, đúng vậy. Trong toàn bộ tòa tháp, chỉ có duy nhất một người xuất hiện hiện tượng kỳ quái này. Gần đây chúng ta đang định phái người đi ra ngoài điều tra. Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích, không cần, không cần. Kỳ thực người đặc biệt kia chính là sư phụ ta, Đường Tam Tạng. Nếu linh hồn của hắn không bị cướp đi, vậy cứ như vậy đi, hãy nể mặt ta, được không? Giọng điệu của Tôn Ngộ Không vô cùng cẩn trọng. Dù sao đây cũng liên quan đến tính mạng của sư phụ hắn. Vũ Minh hiểu ý, cười nói, yên tâm, sư phụ của người ta tự nhiên sẽ không động đến. Lúc đó ta sẽ tìm cớ lừa gạt qua. Tôn Ngộ Không đại hỉ nói, đa tạ, đa tạ. Tôn Ngộ Không ta từ trong khe đá nhảy ra, vô phụ vô mẫu, cả đời này đối với ta tốt nhất chính là ba sư phụ. Mà giờ đây còn sống cũng chỉ có Tam Tạng sư phụ, ta không thể để cho Tam Tạng sư phụ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Giọng nói của Tôn Ngộ Không không lớn, nhưng vẫn toát lên một sự kiên định khó lay, khiến người ta không thể không tin tưởng. Vũ Minh, nói như vậy, những người được chọn làm tướng lĩnh này, rất có thể họ cũng không biết, và khi thời cơ đến, họ sẽ không hề phản kháng mà bị khống chế trở thành những xác sống này. Vì vậy linh trùng có thể nuốt chửng linh hồn con người, và khiến họ dễ dàng bị khống chế vốn là bí mật mà rất ít người biết đến. Nói cách khác, đây vẫn là bí ẩn mà phần lớn mọi người không hay. Bằng không tất cả những người bị phệ linh trùng ký sinh đã sớm tìm cách giải trừ. Vũ Minh lại rót cho Tôn Ngộ Không một chén rượu, sau đó nói, người nói không sai, tất cả đều được tiến hành âm thầm. Tôn Ngộ Không cầm chén rượu đầy áp chất lỏng màu đỏ tươi lên trước mắt, nhìn vào màu đỏ rực rỡ bên trong và nói, nếu như ta có thể nhìn thấy từ tầng 1 lên đến tầng 33, liệu ta có thể biết được tất cả những người bị phệ linh trùng ký sinh không? Rồi hắn lại hỏi, còn pho tượng nhắm mắt kia là chuyện gì xảy ra? Vũ Minh giải thích, tất cả những người bị ký sinh thành công và hy sinh trong trận chiến sẽ có pho tượng nhắm mắt. Sau khi chúng ta xác nhận họ đã tử vong, pho tượng sẽ được xử lý. Tôn Ngộ Không cười nói, Vậy pho tượng Như Lai Phật Tổ ở tầng thứ 9 có thể xử lý được không? Đúng rồi, ngươi có biết cách nào để giải trừ loại ký sinh này không? Phụ Minh ban đầu hơi ngạc nhiên trước biểu cảm kỳ quặc của Tôn Ngộ Không, rồi cười nói. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn ghi nhớ hình ảnh của tất cả những người bị ký sinh. Sau đó khi trở về sẽ tìm cách giải trừ, như vậy sức chiến đấu của đại nhân sẽ giảm sút nghiêm trọng. Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của hắn. Phải thừa nhận rằng suy nghĩ của người rất tốt, nhưng cơ bản là không thể thành công. Tôn Ngộ Không nghi ngờ, vì sao, chẳng lẽ những địa phương phía dưới ta không thể đi vào? Vũ Minh lắc đầu, không phải vậy. Thông Thiên Thánh Tháp này do ta cai quản, không có nơi nào ngươi không thể đi. Lý do khiến điều này gần như xảy ra là vì khả năng giải trừ phệ linh trùng ký sinh gần như không tồn tại. Nếu có phương pháp hiệu quả để giải trừ phệ linh trùng, đại nhân kia còn có thể sử dụng phương pháp này để thực hiện kế hoạch chế tạo binh lính sao? Tôn Ngộ Không bực bội gãi đầu, bỗng nói, ngươi vừa nói cơ hồ không có khả năng, ta có thể hiểu như vậy không? Có phương pháp giải trừ phệ linh trùng ký sinh, chỉ là phương pháp này rất khó khăn, khó đến mức ngươi cho rằng không thể. Đúng vậy, có thể hiểu như vậy. Phương pháp đó là gì? Có lẽ ngươi cảm thấy gần như không thể, nhưng ít nhất vẫn còn có thể. Hãy nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ có cách. Khi nói điều này, Tôn Ngộ Không không hề tự tin, chỉ đơn giản là hy vọng sẽ tốt hơn tuyệt vọng. Nói về phương pháp giải trừ phệ linh trùng ký sinh, chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm được tộc trưởng phệ linh trùng. Chỉ có tộc trưởng phệ linh trùng mới có thể ra lệnh cho phệ linh trùng. Trên thực tế, phệ linh trùng ở huyễn trùng cảnh có sự tồn tại kỳ lạ. Một số ít trong số chúng có trí tuệ không thua kém con người, nhưng phần lớn là côn trùng không có linh trí. Lý do mà đại nhân kia có thể khống chế phệ linh trùng là vì hắn đã đạt được thỏa thuận với một số ít phệ linh trùng có trí tuệ. Đại nhân kia hứa sẽ giúp phệ linh trùng tìm lại tộc trưởng, và đổi lại phệ linh trùng sẽ giúp hắn khống chế những người hắn muốn. Phệ linh trùng cũng là một chủng tộc kỳ quái, nói như vậy vẫn còn hy vọng, phải không? Mặc dù phệ linh trùng đã đạt được thỏa thuận với đại nhân kia, nhưng tộc trưởng của chúng vẫn chưa được tìm thấy. Chỉ cần ta có thể tìm được, phệ linh trùng chắc chắn sẽ phá vỡ thỏa thuận, và tất cả phệ linh trùng sẽ trở lại huyễn trùng cảnh. Kế hoạch của đại nhân kia sẽ bị gián đoạn hoặc trì hoãn. Điều này ít nhất có thể mang lại cho chúng ta không ít thời gian để thở dốc. Quá nhiều, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ôm bất kỳ hy vọng nào. Theo manh mối của chúng ta, tộc trưởng phệ linh trùng đã chết. Nhưng chỉ có ta và đại nhân mới biết chuyện này, phệ linh trùng cũng không biết. Hơn nữa, kế hoạch của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ huyễn trùng cảnh sau khi chiến tranh kết thúc và giành chiến thắng. Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên. Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên. Nói cách khác, các ngươi đã tìm được tộc trưởng kia, nhưng đã giết hắn. Vũ Minh gật đầu rồi lắc đầu. Chúng ta thực sự đã tìm được tộc trưởng kia, nhưng chúng ta không giết hắn, mà hắn đã mất tích. Khả năng cao nhất là bị người giết chết, không còn thi thể. Vẻ mặt phấn khích của Tôn Ngộ không dần dần lắng xuống. Không, còn tưởng rằng rốt cục cũng có một hướng cố gắng, kết quả lại là mộng huyễn bong bóng. Vũ Minh vỗ vai Tôn Ngộ không. Vũ Minh vỗ vai Tôn Ngộ không. Chuyện này không phải là thứ mà ngươi có thể ngăn cản bằng sức mạnh hiện tại của mình. Do đó, việc ngươi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ là điều bắt buộc, bất kể là trở thành một quân cờ mạnh mẽ hay là một vị cứu tinh đầy đủ tiềm năng. Ngươi đều phải tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ và nâng cao sức mạnh của mình. Ít nhất ngươi phải đạt đến Thiên Tôn Trung Giai, nếu không, ngươi thậm chí không có tư cách trở thành quân cờ. Tôn Ngộ không lại chú ý đến từ cứu tinh. Trong lời nói của Vũ Minh, ngươi có ý gì? Ta có thể hiểu làm quân cờ, nhưng cứu tinh là có ý gì? Vũ Minh bỗng nhiên nở nụ cười bí ẩn. Thật ra, ta là một kẻ nằm vùng được cài cắm. Ta không chỉ là thuộc hạ của đại nhân, mà còn là người của một thế lực khác. Trong ván cờ này, ta làm gián điệp cho hai thế lực lớn nhất. Vì vậy ta nhìn thấu toàn bộ sự việc. Trong ván cờ này, hai thế lực lớn nhất với sức mạnh và khả năng tính toán chiến lược phi thường đã khiến Tôn Ngộ không nhiều lần kinh ngạc và khó hiểu. Nhưng Vũ Minh lại có thể đồng thời trở thành nhân vật quan trọng của cả hai thế lực. Điều này làm sao có thể? Nhờ vào năng lực của hai đại lão thế lực này, việc lựa chọn người tham gia chắc chắn đã trải qua vô số bài kiểm tra và sàng lọc. Bất kỳ ai có khả năng đe dọa kế hoạch dù chỉ một chút cũng sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, Vũ Minh lại kỳ diệu trở thành gián điệp hai mặt. Điều này làm sao không khiến Tôn Ngộ không ngạc nhiên? Ngươi làm thế nào? Ngươi nói thế lực kia là ai? Vũ Minh tỏ vẻ khá tự hào về điều này, nhấp một ngụm rượu và nói, thế lực kia là kẻ thù của đại nhân, có thể xem là phe đối lập của thế lực đại nhân. Tất cả những gì họ làm đều nhằm ngăn chặn kế hoạch của đại nhân. Tuy nhiên, thế lực của họ không mạnh bằng thế lực của đại nhân, và họ càng cần phải che giấu bản thân. Vì vậy cho đến nay, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của họ, ngay cả vị đại nhân kia cũng không dám chắc có một thế lực như vậy tồn tại. Còn ngươi, Tôn Ngộ Không, cũng không khác gì ta là bao. Ngươi đã được đại nhân chọn làm quân cờ mạnh nhất để hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn, đồng thời cũng được thế lực kia chọn làm mắt xích quan trọng để phá hoại kế hoạch của đại nhân. Vì vậy, cả hai thế lực này đều có chung nhận thức về việc tăng cường sức mạnh của ngươi. Cách tốt nhất cho ngươi là tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, và ta thật ra là người dẫn dắt ngươi. Dẫn dắt ngươi gia nhập thế lực của đại nhân hay là ngăn cản thế lực của đại nhân? Tôn Ngộ Không ban đầu sửng sốt, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý. Vũ Minh, ta rốt cục cũng biết lý do tại sao ngươi ở đây, ha ha, và ta cũng biết. Nếu như câu trả lời của ta khác với điều ngươi muốn nghe, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức giết ta, thật là khó xử cho ngươi, phải nói với ta nhiều như vậy. Vũ Minh khẽ cười, nâng chén rượu lên và uống cạn một hơi, ta cũng không muốn rắc rối như vậy. Nhưng sự thật này quá quan trọng, không cho phép ta lơ là. Được rồi, Tôn Ngộ Không, hãy cho ta biết câu trả lời của ngươi. Tôn Ngộ Không một hơi uống cạn rượu trong chén, sau đó hít một hơi thật sâu và nói, đời ta vốn dĩ tự do, không tự do thì uổng phí kiếp người. Sau này, ta nghĩ ta, Hắc Khôi, Kiếm Hào và Diễm Thần sẽ cùng nhau uống say máu ngươi. Đến lúc đó, không say không về, lâu rồi không được ăn thịt nướng của Kiếm Hào, thèm quá. Vũ Minh nhấp một ngụm rượu huyết ngọt trong tay, nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên nở nụ cười. Được thôi, đúng vậy, sau này chúng ta sẽ cùng nhau uống một trận cho đã đời. Giữ rượu lâu như vậy, thật lãng phí, nói đi, thật lãng phí, nói đi. Vũ Minh vung tay lên, chín vò rượu huyết ngọc lập tức xuất hiện bên cạnh hai người. Tôn Ngộ Không thu vò rượu vào thế giới bên trong cơ thể, lập tức cười ha hả nói, yên tâm, sẽ không lãng phí, nếu ta không ra được. Trước khi chết ta sẽ uống hết tất cả, cam đoan không lãng phí một giọt nào. Được rồi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian nữa, ta nghĩ ta nên đi. Vũ Minh nhìn sâu vào mắt Tôn Ngộ Không và nói, nhảy xuống. Tôn Ngộ Không ngớ người, không kịp phản ứng mình vừa nghe được gì. Nhảy xuống, nhảy ở đâu, nhảy đến đâu? Vũ Minh chỉ vào cửa sổ căn phòng họ vừa trở về và nói, nhảy xuống đây, là đến mộ Vẫn Lạc. Biểu tình của Tôn Ngộ Không cứng đờ, bỗng nhiên nói, trước kia ta từng nghe một câu chuyện. Vũ Minh không ngờ Tôn Ngộ Không sẽ đột ngột nói về chuyện này, nên hỏi, câu chuyện gì? Tôn Ngộ Không nói, trước kia có một người hỏi một người khác, cầu này hạ ở nơi nào? Hai người lúc đó đang ở trong một tòa tháp 9 tầng. Người bị hỏi đẩy cửa sổ ra, chỉ tay về phía đường bên ngoài và nói, nhảy xuống là đến. Vũ Minh hoàn toàn không hiểu Tôn Ngộ Không kể câu chuyện xưa này để làm gì. Vì hắn không phải người của bàn cổ giới, nên hắn hoàn toàn không biết Nại Hà Kiều là gì. Tôn Ngộ Không nhìn Vũ Minh và nói, nếu như không phải biết ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta. Ta hiện tại khẳng định một gậy liền luôn qua đầu ngươi. Nại Hà Kiều ở thế giới của ta là một địa phương trong địa phủ, mà địa phủ là nơi dành cho người chết. Vũ Minh bỗng nhiên bật cười ha hả, cười xong mới nói, yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi đi chịu chết. Cửa vào sinh tử huyết giới đến ngã xuống chi mộ, thì thật là ta dùng lực lượng của mình mở ra, cho nên cửa vào này ta có thể mở ở bất kỳ địa phương nào. Ngươi hoàn toàn có thể ở phía sau ta mở một cái cửa vào, ta vừa xoay người liền đi vào, ta vừa xoay người liền đi vào. Làm gì phải làm ở giữa không trung? Vũ Minh cười nói, ta cảm thấy cái loại này thả người nhảy một cái tư thế nhào ra ngoài, thực làm cho người ta mê muội. Tôn Ngộ Không nhếch mép nói, không sao, ta hiện tại không cần như vậy mê muội. Ngươi liền ở phía sau ta mở một cái là được. Vũ Minh cũng lắc đầu, sau đó bỗng nhiên giơ tay ném mạnh chén rượu huyết ngọc trong tay xuống đất, đồng thời thân hình lóe lên, đã phun một chưởng về phía cửa sổ trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị hành động bất ngờ của Vũ Minh làm cho hoảng hốt, theo bản năng lùi về sau và thốt lên trong kinh hãi, chuyện gì vậy? Vũ Minh lại tấn công ta ư? Chẳng lẽ Vũ Minh này là giả? Nhưng chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của Tôn Ngộ Không đã thay đổi hoàn toàn, hắn biến suy nghĩ thành lời nói. Vũ Minh tên khốn kia, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một trận nhớ đời. Dứt lời, Tôn Ngộ Không đã biến mất khỏi chỗ, tạo ra một gợn sóng nhẹ trong không gian. Hóa ra Vũ Minh chỉ đang lừa Tôn Ngộ Không. Cánh cửa dẫn đến Vẫn Lạc Chi Mộ thực sự được mở ra sau lưng Tôn Ngộ Không, chứ không phải ở giữa không trung ngoài cửa sổ như hắn tưởng. Tuy nhiên, cách thức mà Vũ Minh khiến Tôn Ngộ Không bước vào lại khiến người ta khó có thể chấp nhận. Được rồi, chỉ cần còn lần sau, ta nhất định sẽ không trả thù, nhưng mà cũng không đến nỗi quá đáng đâu nhỉ. Lúc trước ở tuần thiên giới, ngươi đã đánh ta nhiều lần, mặc dù giờ đây ta không còn hoàn toàn là Vũ Minh, nhưng trí nhớ của hắn vẫn chiếm phần lớn. Tôn Ngộ Không, ngươi nhất định phải sống sót trở về. Khi ngươi cùng Hắc Khôi và những người khác uống rượu, nếu còn nhớ đến ta, hãy rót một chén rượu xuống đất nha. Hy vọng sau này khi ngươi phát hiện ra ta lừa dối, đừng trách ta. Nói xong, Vũ Minh quay người và bước ra khỏi phòng, nhưng cơ thể hắn càng lúc càng run rẩy, và nếu nhìn từ phía trước, có thể thấy Vũ Minh đang già đi với tốc độ khủng khiếp. Khi hắn ra khỏi phòng và đi đến giữa tầng 33, Vũ Minh đã già nua như một cành cây khô, và khi hắn bước đi bước cuối cùng, cơ thể Vũ Minh hóa thành tro bụi. Hắc Khôi, kiếp sau, chúng ta lại là huynh đệ, ta đi tìm Tiểu Ẩn trước đây.